Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 5 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề kiểm soát dân số tại Phi Luật Tân. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Việt Nam. Như quý vị đã biết, hôm 13 tháng 5 năm 2010, Đức Thánh Cha đã nhận đơn xin từ nhiệm của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên vì lý do tuổi tác, chiếu theo khoản giáo luật 401-1, và bổ nhiệm linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, làm tân giám mục giáo phận Vinh. Đức tân giám mục Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp là người con của giáo xứ làng Anh, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An, một giáo xứ nhỏ với số tín hữu hiện nay vào khoảng gần 2.000. Về lịch sử thành lập giáo xứ làng Anh, năm 1846, giáo phận Nam Đàng Ngoài được thành lập, tách từ giáo phận Tây Đàng Ngoài, về sau gọi là giáo phận Vĩnh, rồi giáo phận Vinh. Vào khoảng năm 1929 đến năm 1932, các nhà thừa sai đã rảo bước trên những vùng rộng lớn nơi đây để gieo hạt giống đức tin trên mảnh đất phì nhiêu này. Qua các vùng, biển cảnh là trang cảnh đá dựng, nay là Lập Thạch, rồi cửa lò, nay là Tân Lộc, Lộc Mỹ, Thôn Trại, nay là Yên Đại, và Vĩnh Cầu, nay là Cầu Rầm. Công cuộc truyền giáo hình thành như sau. Từ năm 1840 đến năm 1850, sau khi tham khảo cả một vùng rộng lớn này, rải rác từ cửa lò sang cửa hội đến Vinh, khi đó còn gọi là Vịnh. Một vùng dân cư có nếp sống nông thôn nghèo, hầu hết thờ ông bà, và 50% là chùa chiền của Đạo Phật. Các nhà thừa sai đã khéo léo gieo hạt giống đức tin vào các làng mạc và đã có tổ chức thành các làng công giáo. Đợi cho đến thời Đức Cha Ngô Gia Hậu, tức là Đức Cha Gautier, đầu năm 1853, vào dịp lễ phục sinh, một vinh dự bất ngờ đến cho giáo xứ cả Anh, được chính thức nhận là trụ sở trung tâm của miền truyền giáo, Chân Lộc. Gọi là xứ cả Anh, theo như các cố Tây cắt nghĩa, cả Anh nghĩa là Anh cả, sau này để gọi cho đúng Việt ngữ được đổi thành làng Anh, nghĩa là Anh của các làng khác. Vậy là sau 7 năm thành lập giáo phận Vinh, thì giáo xứ làng Anh được thành lập, một giáo xứ được các cha thừa sai rất quan tâm. Khẩu hiệu của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tân giám mục giáo phận Vinh là Chân lý và tình yêu. Và nếu không có gì thay đổi, thánh lễ tấn phong giám mục sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2010 tới đây tại Vinh. Như vậy, với sự bổ nhiệm này, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp là giám mục Việt Nam thứ ba của dòng Đa Minh, sau Đức Cha Đa Minh Hoàng Văn Đoàn năm 1950, coi sóc các giáo phận Bắc Ninh và Quy Nhơn, và Đức Cha Giuse Trương Cao Đại năm 1953, coi sóc giáo phận Hải Phòng. Đồng thời, Đức tân giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp là giám mục thứ Sáu coi sóc giáo phận Vinh kể từ năm 1960, và là giám mục thứ 105 trong danh sách các giám mục người Việt Nam. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi sát cánh với các Phật tử để gây ý thức về sinh thái. Trong sứ điệp gửi cho các Phật tử trên thế giới nhân dịp lễ Vesak, Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã bày tỏ ước muốn được sát cánh bên cạnh các Phật tử để cổ võ ý thức về sinh thái. Trong sứ điệp được cho công bố hôm 17 tháng 5, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đề nghị gia tăng các nỗ lực để gây ý thức về sinh thái, hầu mưu cầu công ích cho mọi người và xây dựng cuộc sống chung hòa bình. Sứ điệp có đoạn viết rằng, Phật tử và Kitô giáo có thể cống hiến chứng từ về một cuộc sống ý thức về ý nghĩa của nó nhờ giá trị nội tại của con người hơn là của cái mình có được. Các tín hữu Kitô cũng như Phật tử đều tôn trọng sự sống. Do đó, các tín đồ của hai tôn giáo đều ý thức một cách sâu xa về sinh thái. Riêng giáo hội Công giáo xem việc bảo vệ sinh thái gắn liền với sự phát triển toàn diện của con người. Vê sắc là lễ tưởng niệm những biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Thích Ca, tức Phật Đản, giác ngộ và nhập Niết Bàn. Lễ này sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng 5 tại Hàn Quốc và Đài Loan, ngày 28 tháng 5 tại Thái Lan, Sri Lanka, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Lào, Nepal và Việt Nam. Riêng tại Nhật Bản, lễ này đã được cử hành vào ngày 8 tháng 3 vừa qua. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Bolivia, ông Juan Evo Morales Ayma. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, sáng thứ Hai 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Bolivia trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, ông Morales đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Beton, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Theo thông cáo của Tòa Thánh, hai bên đã trao đổi với nhau về vấn đề bảo vệ môi sinh và quyền của những người yếu kém nhất trong xã hội. Về tình hình Bolivia, cuộc hội kiến của Tổng thống Morales với Đức Thánh Cha và các nhân viên cấp cao của Tòa Thánh đã đặc biệt ghi nhận sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước trong công tác giáo dục, y tế, xã hội và bênh vực những người kém may mắn nhất trong xã hội. Đài phát thanh Vatican nhắc lại rằng, các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Bolivia thường rất căng thẳng. Hàng giáo phẩm nước này không ngừng chỉ trích các chính sách của chính phủ. Nhưng hồi tuần qua, chỉ vài ngày trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Tổng thống Morales đã công khai tuyên bố rằng ông là người Công giáo. Theo bình luận của Đài Vatican, là Tổng thống của một nước có đến 85% dân số theo Công giáo. Nhà lãnh đạo của đảng cực tả này chưa bao giờ công khai nói đến niềm tin tôn giáo của ông. Một trong những thách đố mà giáo hội tại Bolivia phải đương đầu là sự pha trộn giữa niềm tin Kitô và các nghi thức cổ truyền rất quen thuộc tại Bolivia, quốc gia có đến 2/3 dân số là người thổ dân. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi quan tâm đến số phận của những gia đình tị nạn. Hôm 15 tháng 5, nhân ngày Thế giới về gia đình với chủ đề Gia đình di dân, cái nhìn của giáo hội, Đức Cha Agostino Marchesto, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, đã nói đến những khó khăn mà các gia đình của người tị nạn đang trải qua. Ngài kêu gọi thế giới quảng đại đón tiếp người tị nạn. Trong một bài viết nhân dịp cử hành ngày Thế giới gia đình, Đức Cha Marchesto đặc biệt kêu gọi quan tâm đến số phận của các gia đình tị nạn. Ngài cầu mong họ được các cộng đồng địa phương tỏ tình liên đới và cảm thông. Theo Ngài, chỉ nhờ một thái độ như thế, người tị nạn mới có thể hội nhập vào xã hội mới. Nhưng theo Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, ngày nay, sự cảm thông và thiện cảm dành cho người tị nạn đang giảm sút. Người tị nạn rất thường bị xem như một mối đe dọa hay như một vấn đề chính trị. Người ta quên rằng người tị nạn có thể mang lại những đóng góp quý báu cho những quốc gia đón tiếp họ. Trích dẫn các thống kê, Đức Cha Marchesto nhắc lại rằng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hiện đang chăm sóc cho khoảng 20 triệu người tị nạn trên khắp thế giới. Ngoài ra, tại các quốc gia ở Nam Bán Cầu, người ta cũng ước tính có đến 6 triệu người đang phải sống trong các trại tị nạn từ 5 năm nay. Theo Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, gia đình tị nạn phải trải qua rất nhiều khó khăn. Đặc biệt các bà mẹ rất đau khổ khi thấy con cái không còn tôn trọng và lắng nghe mình nữa. Bởi vì cha mẹ không còn có khả năng lo lắng cho nhu cầu của con cái, cho nên con cái muốn sống độc lập và không màng đến quyền bính của cha mẹ. Nhưng điều đáng quan ngại hơn cả, theo đức cha Marchetto, đó là nguy cơ khai thác tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. Nhiều người bị buộc phải bán mình để sống còn. Tất cả những tệ nạn trên đây tác hại một cách trầm trọng đến đời sống gia đình và cơ cấu xã hội, khiến cho nhiều người không còn ý thức về luân lý, đánh mất nhân tính và phẩm giá của mình. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi các linh mục cũng như giáo dân hãy ý thức về trách nhiệm của mình trong lĩnh vực truyền thông và trong nền văn hóa kỹ thuật số. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, đức cha Claudio Cieli, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã dẫn giải về sứ điệp có chủ đề Linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, các phương tiện truyền thông mới phục vụ lời Chúa, được Đức Thánh Cha công bố nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 44. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, xuyên qua các phương tiện truyền thông hiện đại, linh mục có thể loan truyền sự sống của giáo hội và giúp cho con người thời đại khám phá bộ mặt của Chúa Kitô bằng cách nắm vững và sử dụng đúng lúc các phương tiện như thế. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi các linh mục cũng như giáo dân hãy ý thức về trách nhiệm của mình trong lĩnh vực truyền thông và trong nền văn hóa kỹ thuật số. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, đức cha Claudio Cieli, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã dẫn giải về sứ điệp có chủ đề Linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, các phương tiện truyền thông mới phục vụ lời Chúa, được Đức Thánh Cha công bố nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 44. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, xuyên qua các phương tiện truyền thông hiện đại, linh mục có thể loan truyền sự sống của giáo hội và giúp cho con người thời đại khám phá bộ mặt của Chúa Kitô bằng cách nắm vững và sử dụng đúng lúc các phương tiện như thế. Đây là những phương tiện mà linh mục phải đắc thủ trong thời gian huấn luyện, cùng với một sự chuẩn bị thần học vững chắc và một đời sống tu đức sâu xa nhờ liên tục đối thoại với Chúa. Theo đức cha Cieli, sứ điệp của Đức Thánh Cha không chỉ nhắn gửi riêng cho các linh mục mà còn được ngỏ với mọi người, bởi vì giáo hội cần phải ý thức về trách nhiệm của mình trong lĩnh vực truyền thông và nền văn hóa kỹ thuật số này. Tin Ecuador. Một đại hội thánh mẫu quốc tế đã được tổ chức tại Đại học Kỹ thuật Loja, Ecuador, với chủ đề Châu Mỹ Latin trong thế kỷ 21, những cội rễ thánh mẫu. Tham dự đại hội có khoảng 900 người đến từ nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, cũng có trên 300 người tham dự qua hệ thống Internet. Mục đích của đại hội là đào sâu những cội rễ thánh mẫu của lục địa xuyên qua nghiên cứu thần học và các thực hành đạo đức tại châu Mỹ Latin. Một trong những thực hành đạo đức được đề cao là cuộc hành hương kính Đức Trinh Nữ Thiên Nga, vốn đã có tại Ecuador từ thế kỷ thứ 17. Khai mạc đại hội, đức cha Julio Barilla, giám mục Loja, tuyên bố rằng con số người tham dự đại hội nói lên lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Về phần mình, ông Jose Barbosa, viện trưởng Viện Đại học Loja, nói rằng chủ đề Đức Mẹ, mẫu gương thánh thiện, có một tầm quan trọng đặc biệt đối với xã hội và đời sống của mỗi người. Trong bài thuyết trình có tựa đề Tu Đức và Đức Maria, đức cha Barilla nói rằng đức tin Kitô dựa trên đức tin của mẹ Maria, nơi mẹ Maria, con người tìm thấy con đường dẫn đến Chúa. Cha José Luis Cabrera, giáo sư tại phân khoa thần học Burgos, Bắc Tây Ban Nha, than phiền rằng những giá trị được Đức Mẹ đề cao bị con người ngày nay xem như lỗi thời, không còn quan trọng để đem ra thực hành nữa. Tin Bangkok, Thái Lan. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Theo hãng tin, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Bari, hôm thứ Hai 17 tháng 5, chính phủ Thái Lan đã cương quyết sử dụng vũ lực với phe áo đỏ hiện đang rút vào trong trung tâm của khu thương mại Bangkok. Trong năm ngày vừa qua, đã có 35 người thiệt mạng, trong đó có một tướng lãnh ủng hộ phe áo đỏ. Trước viễn ảnh một cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội chính phủ và phe biểu tình, Hội đồng Giám mục Thái Lan đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo can thiệp để tìm ra những con đường mới của đối thoại và trung gian, hầu đạt được một kết thúc ôn hòa cho cuộc khủng hoảng. Theo Đức cha Louis Jamnion, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, cuộc đụng độ giữa phe áo đỏ và các lực lượng an ninh trong những ngày vừa qua có nguy cơ dẫn đến một cuộc nội chiến. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng, các nhà lãnh đạo tôn giáo được dân chúng tin tưởng và yêu mến. Họ có thể rất cần thiết để giải quyết sự bế tắc và chấm dứt bạo động. Trong một xứ sở mà thiểu số công giáo chỉ chiếm được 0,5% dân số, giáo hội không thể hành động một mình. Tuy nhiên, Đức cha Jamnion khẳng định rằng giáo hội sẽ không bao giờ ngừng nói rằng con đường duy nhất là đối thoại. Ngài nói, cần phải buông khí giới và khước từ bạo động để tìm ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Tôi sợ rằng xứ sở sẽ đứng bên bờ vực thẳm của nội chiến, nếu nó không được chặn đứng thì tai họa sẽ xảy ra. Trong giai đoạn bi thảm của lịch sử chúng ta, tôi thấy có những người thất vọng và buông xuôi. Tình trạng tạo ra nhiều sợ hãi. Xứ sở của những nụ cười xem ra đã trở thành một xứ sở của đau buồn. Ngày nay, tất cả chúng ta đều đau khổ với nhau và trong giây phút này đây, chúng ta đang đi qua một đường hầm không có lối thoát. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, rõ ràng là giữa các phe phái không có sự cảm thông. Không một bên nào chịu nhượng bộ. Ai cũng tìm cách bênh vực cho quyền lợi của mình mà không nghĩ đến xứ sở và công ích. Chính phủ tố cáo các nhà lãnh đạo của phe áo đỏ là kẻ thù của vương quốc và phản bội tổ quốc. Đức cha Jamnion nói, theo tôi, điều này xem ra không đúng, mà chỉ là một cách hạ giảm uy tín của phe phản kháng trước dư luận quần chúng. Chính phủ nên hành động với nhiều kiên nhẫn hơn và tìm cách mở ra những con đường mới của đối thoại và trung gian. Tuy không nói ra, nhưng Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan ám chỉ rằng, hiện nay người duy nhất có thể đưa đất nước thoát khỏi bế tắc là quốc vương. Nhưng nhà vua hiện đang đau yếu và uy tín chính trị của ông không còn hữu hiệu như trong cuộc khủng hoảng hồi năm 1992. Chính vì thế mà Đức cha Jamnion kêu gọi sự can thiệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Tin Westminster, Anh Quốc. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, giáo chủ Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales, nói rằng Ngài vô cùng sửng sốt khi nghe bài diễn văn đầu tiên của tân Thủ tướng Anh, ông David Cameron. Thực vậy, trong bài diễn văn đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Cameron thuộc Đảng Bảo thủ Anh trích dẫn tài liệu hướng dẫn bầu cử của các đức giám mục Anh và xứ Wales. Trong tài liệu này, các vị chủ chăn giáo hội công giáo khuyên giáo dân hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào tôn trọng công ích. Trong tài liệu có tựa đề Chọn lựa công ích, các đức giám mục Anh và xứ Wales đặc biệt cảnh cáo rằng Anh Quốc là nước đang đau khổ vì sự rạn nứt của gia đình và những hệ lụy trầm trọng của tình trạng này đối với xã hội. Các vị kêu gọi dân chúng chỉ nên dồn phiếu cho những ai đề cao các giá trị của hôn nhân và gia đình. Ông Cameron đã đặt hôn nhân vào trọng tâm chiến dịch bầu cử của Đảng Bảo thủ. Trong bài diễn văn đầu tiên của ông sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh có ám chỉ đến tài liệu của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales. Đức cha Nichols nói rằng, tân Thủ tướng Anh đã đọc tài liệu của giáo hội và đã đáp ứng lại. Tuy nhiên, Đức cha Nichols khẳng định rằng với tài liệu này, giáo hội công giáo không hề nhắm ủng hộ một đảng phái nào. Ngài cũng nói rằng, giáo hội đã từng bị tố cáo là ủng hộ đảng lao động trong cuộc bầu cử hồi năm 1997. Nhưng Ngài hoàn toàn bác bỏ điều này. Tài liệu hướng dẫn bầu cử của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cảnh cáo rằng, để canh tân chính trị tại nước này, không nên giản lược tôn giáo vào những thực hành đạo đức, mà phải bảo vệ quyền được tự do tuyên xưng niềm tin của mình một cách công khai. các nhà lãnh đạo công giáo và chính phủ thuộc Đảng Lao động đã từng đụng độ nhau vì chính phủ này thông qua một số luật mà các nhà phê bình cho là đe dọa tự do tôn giáo tại Anh Quốc. Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sẽ thảo luận về sự hiện diện của người giáo dân trong sinh hoạt chính trị. Trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 5, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sẽ nhóm phiên khoáng đại thường niên với chủ đề Các chứng nhân của Chúa Kitô trong cộng đồng chính trị. Đây là vấn đề rất thường được Đức Thánh Cha đề cập tới. Trong sứ điệp nhắn gửi với các đức giám mục châu Mỹ Latin nhóm họp tại Aparecida, Brazil hồi năm 2005, Đức Thánh Cha nói rằng đào luyện lương tâm, bênh vực cho công lý và sự thật, cũng như giáo dục các đức tính cá nhân và chính trị là ơn gọi nền tảng của giáo hội trong lĩnh vực này. Ngài đặc biệt kêu gọi người công giáo hãy đảm nhận trách nhiệm trong đời sống công cộng, và nếu cần, phải lên tiếng chống lại các bất công. Trong nhiều dịp khác nhau, Đức Thánh Cha đã nói đến sự cần thiết phải có một thế hệ mới chính trị gia công giáo. Mới đây, trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đã nói với các đức giám mục nước này về sự cần thiết phải làm chứng cho Chúa Kitô, đặc biệt trong các môi trường mà đức tin ngày càng thinh lặng. Một trong những môi trường đó là sinh hoạt chính trị. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề kiểm soát dân số tại Phi Luật Tân do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Phi Luật Tân đã thu hút sự chú ý của thế giới. Trên 92 triệu dân, có đến 85% dân số Phi theo Công giáo. Người Công giáo Phi nổi tiếng là sùng đạo, nhất là trong các thực hành đạo đức nơi công cộng. 10 giờ sáng hay 6 giờ chiều Chủ nhật, vào bất cứ trung tâm thương mại lớn nào tại Manila, người ta cũng dự thấy dân chúng quy tụ trong các nhà nguyện để tham dự thánh lễ. Trong mùa bầu cử, các cuộc canh thức và cầu nguyện được tổ chức khắp nơi trên toàn quốc. Ngay trong trụ sở của Ủy ban bầu cử, bên cạnh danh sách và thông tin về các đảng phái, các ứng cử viên, người ta cũng thấy có tượng Đức Mẹ và các khẩu hiệu kêu gọi lần chuỗi và làm tuần 9 ngày. Theo kết quả hầu như chắc chắn, Thượng nghị sĩ Benigno Noynoy Aquino, trưởng nam của cố tổng thống Corazon Aquino, được xem như là người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Bà Aquino qua đời hồi tháng 8 năm vừa qua. Biến cố này đã góp phần thu hút sự chú ý của dân chúng Phi vào người con trai của bà. Là một người công giáo thuần thành, trước khi ra tranh cử, ông đã đến một tu viện dòng kín để tĩnh tâm. Nhưng tổng thống tân cử của Phi Luật Tân sẽ phải đương đầu với một vấn đề đã từng tạo ra căng thẳng giữa giáo hội công giáo và chính phủ của tổng thống Arroyo, đó là vấn đề kiểm soát dân số. Tính đến ngày 13 tháng 5 vừa qua, trong 90% số phiếu điểm được, ông Aquino đã chiếm được 40%. Cựu tổng thống Joseph Estrada, người đã từng bị giam tù vì tội tham nhũng và đang ủng hộ dự luật cho phép phá thai, chiếm được 25% số phiếu. Tỷ phú Manivia về hạng 3 với 13% số phiếu. Ông là người công khai ủng hộ lập trường của giáo hội về việc chống phá thai. nhưng vì những tai tiếng về tham nhũng, ông không được dân chúng ủng hộ. Giáo hội đã từng tuyên bố rằng, dự luật có tên là Y tế sản sinh nhằm kiểm soát dân số đi ngược lại với Hiến pháp năm 1987 vì cổ võ cho việc sử dụng những phương tiện có tác động phá thai. Trong khi đó, Hiến pháp hiện hành của Phi Luật Tân khẳng định quyền sống từ lúc được thụ thai. Kết quả cuộc bầu cử vừa qua không cho thấy rõ lập trường của người dân Phi đối với dự luật về y tế sản sinh. Có nhiều lý do để giải thích sự kiện này. Trước hết, theo phân tách của Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, người dân Phi chỉ chú trọng đến cá nhân các ứng cử viên chứ không màng đến lập trường và đường lối của các đảng phái. Nữ tu Mary Pilar Vezosa hiện đang điều khiển một trung tâm dành cho các phụ nữ và trẻ em gái bị lạm dụng. Bà cũng thành lập phong trào bên vực sự sống từ 35 năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The National Catholic Register xuất bản tại Hoa Kỳ, nữ tu Vezosa nói rằng, bên vực sự sống không chỉ có nghĩa là ủng hộ lập trường của giáo hội chống lại dự luật y tế sản sinh. Theo bà, còn có nhiều vấn đề khác nghiêm trọng hơn cần được quan tâm, như nạn nghèo đói, khiến cho người Hồi giáo và Cộng sản nổi lên chống chính phủ. Nữ tu Vezosa cho biết có hàng chục quân đội riêng do các chính trị gia dựng lên với lệnh sẵn sàng bắn giết. Nữ tu hoan nghênh việc tỷ phú Villa ủng hộ lập trường chống phá thai của giáo hội. Tuy nhiên, theo bà, thay vì chỉ ủng hộ lập trường chống phá thai của giáo hội, ông nên sử dụng tiền bạc của mình để giúp đỡ người nghèo, chứ không chỉ nói suông. Trong một xứ sở, có đến 40% dân số sống dưới mức nghèo và 8% phải đi lao động ở nước ngoài, thì chuyện cơm bánh là vấn đề chính. Do đó, dân chúng không nhất thiết quan tâm đến mọi vấn đề trước khi đi bỏ phiếu. Hai cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trước cuộc bầu cử cho thấy hàng triệu người Công giáo không biết gì về cuộc tranh luận liên quan đến dự luật y tế sản sinh. Một cuộc thăm dò do chi nhánh Phi Luật Tân của Viện Gallup thực hiện nói rằng, có đến 73% dân số Phi không biết gì về dự luật này. Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng 90% những người được hỏi nói rằng họ chống lại dự luật, bởi vì nó đặc biệt giáo dục tính dục lên trên các vấn đề luân lý. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác do tổ chức có tên là Pulse Asia, Bắc Mạch Á Châu, thực hiện lại cho rằng 64% dân chúng Phi chỉ muốn bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào công khai ủng hộ những phương pháp hiện đại về kế hoạch hóa gia đình. Giữa hai thập niên 80 và 90, dân số Phi gia tăng đáng kể, nhưng hiện nay mức gia tăng đã giảm đi nhiều. Tổng thống tân cử Aquino đã tuyên bố như sau. Tôi tin rằng chúng ta đang có vấn đề về dân số. Tôi nghĩ rằng tôi có trách nhiệm phải giúp cho con em chúng ta có cơ hội sống một cuộc sống xứng đáng hơn. Qua lời tuyên bố trên đây, người ta chưa biết rõ lập trường của ông Aquino về việc kiểm soát dân số, một cách cụ thể với dự luật về y tế sinh sản. Theo đức ông Pedro Quitorio, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, những vấn đề cấp bách nhất đối với nước này là làm sao chấm dứt việc cai trị tồi tệ và tham nhũng. Đây là hai vấn đề đã được ông Aquino đề ra trong cuộc vận động tranh cử. Ông tuyên bố sẽ truy tố tất cả những ai ăn cắp của nhân dân. Theo đức ông Quitorio, giải quyết được nạn tham nhũng thì may ra mới giải phóng được dân nghèo. Ngài đưa ra một thí dụ. Chính phủ đưa ra ngân sách để xây trường học và bệnh viện tại nông thôn, nhưng khi vừa được tháo khoáng thì ngân quỹ biến mất và trường học và bệnh viện thì chẳng thấy đâu cả.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn ôn lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều ngày thứ ba 11 tháng 5 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Trong bài giảng thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã xác quyết rằng không có điều gì phá hủy được Hội Thánh Chúa, bất chấp những sự chú tâm tiêu cực của truyền thông báo chí quốc tế về những lạm dụng tình dục mà họ đã kiên trì quấy rối giáo hội Công giáo trong những tuần lễ qua. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đoan chắc với đám đông 160.000 người tham dự thánh lễ chiều ngày thứ ba 11 tháng 5 tại thủ đô Lisbon rằng sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô bảo đảm cho chúng ta rằng sẽ không có quyền năng thù địch nào có thể phá hủy được hội thánh của Chúa. Được biết, thánh lễ đã diễn ra trong một ngày chan hòa ánh nắng mặt trời và không khí rất thoáng đãng. Đám đông 160.000 người đã nối tiếp nhau reo hò chào mừng Đức Thánh Cha và hàng trăm linh mục đồng tế khi các ngài tiến lên bàn thờ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt trọng tâm vào lời Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Matthew, nơi mà Chúa Kitô phán bảo với các môn đệ rằng: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Đức Thánh Cha nói: "Những lời phán dạy này của Chúa Kitô phục sinh vinh hiển mang lại một ý nghĩa đặc biệt quan trọng ngay trong thủ đô Lisbon này." Đức Thánh Cha nhắc nhở và nêu rõ rằng từ chính thành phố này, các thế hệ Kitô hữu đã nối tiếp nhau, gồm các giám mục, linh mục, giáo sĩ, tu sĩ, các tông đồ giáo dân, những người đã vâng theo lời Chúa gọi lên đường truyền bá đức tin Công giáo. Đức Thánh Cha đã ca ngợi đất nước Bồ Đào Nha vì sự gắn bó tích cực với sứ mệnh truyền giáo. Ngài nói, đất nước Bồ Đào Nha đã nhận được vị trí vinh quang nhất giữa những quốc gia đã hết lòng góp sức vào sự nghiệp truyền giáo. Trong tất cả năm châu lục trên thế giới, người ta có thể tìm thấy vô số giáo xứ, giáo đường còn ghi dấu cội nguồn từ những hoạt động của các vị thừa sai đến từ Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: "Ngày nay, Bồ Đào Nha đang thực hiện nghĩa vụ gây dựng cộng đồng châu Âu. Bồ Đào Nha hãy đóng góp căn tín văn hóa và tôn giáo Công giáo của mình vào cộng đồng Âu Châu. Thực vậy, như chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển đã cùng bước với các môn đệ trên đường đi đến Emmau, thì ngày nay người cũng sẽ cùng bước với chúng ta theo y như lời người đã phán: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Như vậy là chính tất cả chúng ta cũng có cảm nghiệm cách riêng và rất thực tế về Thiên Chúa phục sinh vinh hiển. Ngay cả khi cảm nghiệm thực tế này có khác biệt với cảm nghiệm thực tế của các thánh tông đồ ngày xưa. Trong dòng chảy hằng sống của truyền thống giáo hội, Chúa Kitô không xa cách chúng ta bởi 2.000 năm giáo hội đã trôi qua, nhưng Ngài vẫn thực sự hiện diện và ở giữa chúng ta. Chúa ban chân lý cho chúng ta, Chúa ban ánh sáng của Ngài cho cuộc đời phạm nhân chúng ta, Chúa giúp chúng ta tìm thấy đường đi đến tương lai sáng lạn. Thế nhưng, sự hiện diện của Chúa Kitô không thể được tiếp nhận một cách nhân không. Thông thường, chúng ta tiếp nhận sự hiện diện của đức tin một cách nhân không. Chúng ta thường để cho những hậu quả xã hội, văn hóa và chính trị của đức tin gây cho chúng ta quá nhiều âu lo và buồn phiền. Đức Thánh Cha giải thích thêm: "Có lẽ chúng ta đã đặt tín nhiệm quá mức vào trong các nghị trình và cơ cấu tổ chức, cũng như trong sự phân phối các quyền hành và chức năng của giáo hội. Thế nhưng, lời Chúa Giêsu đã phán dạy, điều gì sẽ xảy ra khi muối mất đi vị mặn? Vậy, để cho những điều này không xảy ra, thì cần thiết phải đổi mới cách rao giảng phúc âm, bằng niềm vui, bằng nghị lực, bằng sức mạnh mới, khi loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Đó là những trụ cột, những giềng mối, những điểm tựa vững chắc, những điều trung tâm cốt lõi của đạo Chúa, là đòn bẩy vững chắc của những điều chúng ta xác tín, là luồng gió mạnh xua tan đi hết những nỗi lo sợ và thiếu kiên quyết, và xóa sạch đi hết cả những nghi ngờ và suy tính thấp kém của người phàm chúng ta. Sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô là điều đoan chắc với chúng ta rằng không có điều gì có thể phá hủy được Hội Thánh Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha khuyên nhủ các tín hữu tham dự thánh lễ: đừng nghi ngại gì về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Hãy luôn luôn đi tìm kiếm Chúa Giêsu, hãy vươn lên trong tình yêu mến Chúa và hãy siêng năng đón nhận Chúa trong hiệp thông bí tích thánh thể. Hãy học biết cách lắng nghe lời Chúa và nhận biết Chúa trong cuộc sống khó nghèo và nơi những người nghèo khó. Hãy vui sống cuộc sống của anh chị em bằng lòng nhiệt thành và hân hoan. Hãy xác tín nơi anh chị em về sự hiện diện của Thiên Chúa, là tình yêu thương cao cả, là sự hiến dâng không điều kiện và trung tín cho đến nỗi chịu chết cho loài người chúng ta trên thập giá. Hãy làm chứng về tất cả mọi sự vui mà sự hiện diện mạnh mẽ và cao quý của Chúa đổ tràn trên anh chị em, được bắt đầu lan truyền sang những người cùng thời, những người mà anh chị em gặp. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy nói với anh chị em chúng ta rằng được làm bạn với Chúa Giêsu là điều tuyệt đẹp và theo chân Chúa Kitô thật xứng đáng là điều cao cả. Bằng tất cả lòng nhiệt thành sốt mến, anh chị em hãy chứng tỏ rằng giữa ngàn vạn nẻo đường khác biệt của trần gian này, chỉ có mỗi một con đường đưa chúng ta tìm thấy ý nghĩa chân thật của cuộc sống, và qua đó tìm được niềm vui đích thực và đời đời. Đó là con đường theo chân Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi lại một vài tư tưởng chính từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều thứ ba 11 tháng 5 tại thủ đô Lisboa, Bồ Đào Nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta thường có tâm tình và cả thái độ sống nữa, bảo thủ, cầu an, bảo vệ những gì là của mình, bảo vệ những quan điểm của mình, xét đoán kẻ khác theo những quan niệm của mình, muốn cho kẻ khác thay đổi theo quan điểm của mình, mà ít khi chấp nhận thay đổi chính mình và thay đổi quan niệm sống của mình. Chính vì thế mà khi nói về việc xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Và thái độ sẵn sàng này đôi khi rất khó thực hiện. Trên bệnh viện tâm lý do tại sao con người nói chung không thích thay đổi, Thưa đó là vì những nguyên tắc đang điều khiển những quan niệm sống, những hành động, những thái độ của mình đã chứng tỏ là có ích cho bản thân, giúp ta có khả năng tiên liệu được những gì có thể xảy ra, toan tính được những phương thế hành động để đạt đến mục đích. Trong khi đó, thì một cái gì mới, một quan niệm sống mới mẻ, chưa chắc chắn là có thể mang lại cho ta sự an toàn bảo đảm như quan niệm hiện đang có. Do đó, trước lời kêu gọi đổi mới trên bình diện tâm lý, chúng ta xem ra như không sẵn sàng để làm điều đổi mới này. Do đó, cần sự thuyết phục, cần sự giải thích cách này hay cách khác, và cuối cùng cần can đảm quyết định chấp nhận liều một chút. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bệnh viện tâm lý, về sự ổn định hay là an định, và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bệnh viện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định, và sự tiên liệu. Nếu không xa lắm, thì ít ra cũng trong khoảng thời gian ngắn là một ngày. Trên bệnh viện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn cả khác. Đặng Thế Dũng xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn cả khác. Cảm thấy mình sống thoải mái hơn cả khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai, mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. Rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài, và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố, sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu, có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật. Qua một thí dụ sau đây, chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này, mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định, bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình. Muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động, vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đúng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ đúng kín, cứng ngắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín, cứng ngắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới, trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chị Franca Nava, một nữ tu thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, từ nhiều năm hoạt động trong trại cùi tại Danjuri thuật lại như sau. Hôm ấy, tôi từ trại cùi đến làng Dhaka để mua lương thực. Khi trở về đến ga xe lửa Danjuri, thì trời đã tối và còn phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới trại cùi. Nhưng đó không phải là lần rủi ro đầu tiên cho tôi, vì phương tiện giao thông khó khăn. Vì thế, mỗi lần tôi về làng mua lương thực, nếu có người công giáo nào được tin đều ra nhà ga xe lửa đứng đợi để đưa tôi về. Nếu bận công việc không tới được, thì cũng nhờ người khác ra đón và tháp tùng tôi tới trại củi. Thế nhưng, tối hôm ấy, sau một hồi lâu đứng đợi ở sân nhà ga mà vẫn không gặp một người nào quen biết cả. Cuối cùng, tôi đành phải xin ông giám đốc nhà ga cho người tháp tùng tôi về, và tôi hứa sẽ trả tiền công cho họ. Ông giám đốc phái 2 người Hồi giáo tới đi đường cùng với tôi. 2 người đi trước, tay cầm đèn dầu, còn tôi đi theo sau, như thói quen đi đường của người bản xứ tại đây. Tức là đàn ông đi trước, phụ nữ theo sau. Thỉnh thoảng một trong 2 người ngoảnh mặt lại phía sau xem tôi thế nào. Mỗi lần như thế, tôi giơ tay cao lên, với tràng hạt dạ quang sáng long lánh, làm hiểu cho họ là tôi vẫn an toàn. Một lúc sau, khi đi tới đoạn đường giữa đám rừng rậm, tôi nghe 2 người đàn ông đi trước thì thầm, bàn tán gì với nhau. Thấy vậy, tôi bắt đầu run sợ và tự nhủ. Nếu họ có ý xấu và muốn làm hại tôi, thì thật quá dễ dàng. Giữa chốn rừng rậm và đêm khuya thanh vắng này, ai có thể nghe tiếng kêu cứu của tôi được? Thế rồi tôi chỉ còn biết khẩn khoản cầu xin Thánh nữ Maria Goretti che chở và phó thác mình trong tay Chúa và mẹ Maria. Vừa đi, tôi vừa thì thầm đọc kinh Mân Côi tôn kính mẹ. Sau hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng rậm đen tối, và đường về trại cũng đã gần. Hai người đàn ông đi trước bỗng đứng dừng lại như muốn chờ đợi tôi. Tim tôi càng đập nhanh hơn nữa, phân vân tự hỏi, không biết có chuyện gì đây? Khi tôi tới gần, họ nói với giọng lúng túng lo sợ. Thưa bà, ở đây là khu rừng thiêng có lắm ma và nhiều thần dữ. Bây giờ có bà đi với chúng tôi, Thiên Chúa của bà cũng che chở chúng tôi khỏi tay thần dữ. Nhưng lát nữa, trên đường trở về, khi đi qua đây, không có bà nữa, ai sẽ che chở chúng tôi khỏi mưu ác của thần dữ? Vậy nếu được, xin bà cho phép chúng tôi ngủ lại qua đêm trong trại củi. Sáng mai, chúng tôi sẽ lên đường trở về qua đây, đỡ sợ hơn. Quý vị và các bạn thân mến! Lời nói chân thành của hai người Hồi giáo không những đã trấn an chị Franca giữa cơn lo sợ trong đêm tối nơi rừng thiêng khí độc, nhưng còn diễn tả ảnh hưởng của lòng tin và sức mạnh linh thiêng sự hiện diện của Chúa và ơn che chở của Trinh Nữ Maria cho mọi người. Tràng chuỗi Mân Côi dạ quang dơ cao giữa đêm tối và trong rừng sâu nguy hiểm là ánh sáng chiếu soi cả trong tâm hồn của những người chưa nhận biết Chúa Kitô. Lời kinh Ave Maria từ môi miệng chị nữ tu dâng lên mẹ là lời giảng âm thầm nhưng rất hiệu nghiệm. Maria, mẹ thật là mẹ của toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Thật vậy, trao tặng thân mẫu cho môn đệ Gioan trước khi gục đầu tắt thở trên thập giá. Chúa Giêsu đã muốn làm cho mỗi người, cả những người bé nhỏ, nghèo hèn nhất, được trở nên giàu có. Bởi vì đối với mỗi người, người mẹ là kho tàng cao quý và phong phú nhất, không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Được Trinh Nữ Maria làm mẹ, chúng ta tin chắc sẽ được mẹ thấu hiểu, bênh vực và che chở như bất cứ người mẹ trần gian nào, biết cách và luôn sẵn sàng che chở con cái mình. Hơn thế nữa, nơi mẹ Maria, cô đọng tất cả sự dịu ngọt, êm ái của tất cả mọi người mẹ trên trần gian này. Nếu mẹ Maria thực sự là mẹ của toàn thể nhân loại và của mỗi người, làm sao chúng ta lại không biết đặt tin tưởng và phó thác trong tình thương bao la của mẹ? Này là mẹ con. Đó chính là lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu, là lời duy nhất có thể an ủi và xoa dịu nỗi đau đớn của những ai sớm bị mồ côi mẹ trên trần gian này. Nếu chúng ta biết thường xuyên nhớ tới những lời này, chúng ta sẽ luôn tìm được người chỉ bảo, lắng nghe, ủi an. Chúng ta sẽ biết theo ai, trước khi dại dột mù quáng, làm tâm hồn chúng ta bị nhơ bẩn vì tội lỗi, và vì những thói hư nết xấu. Mẹ Maria là món quà tặng cuối cùng Chúa Giêsu để lại cho nhân loại qua tông đồ Gioan. Như Gioan đã đón nhận mẹ Maria về nhà mình, mỗi người chúng ta cũng có thể đón nhận mẹ về nhà, vào trong cuộc sống chúng ta, như người thân thương yêu quý nhất. Đón nhận mẹ Maria về nhà mình đòi hỏi gì? Đòi hỏi chúng ta sẵn sàng rộng mở tâm hồn chúng ta cho mẹ, cùng chia sẻ cuộc sống chúng ta với mẹ như người bạn đường. Chọn lắng nghe lời khuyên bảo của mẹ, và hành động theo lời chỉ bảo của mẹ. Bởi vì hơn ai trên trần gian này, mẹ hiểu rõ những gì Thiên Chúa muốn và mong đợi nơi mỗi người chúng ta. Lạy mẹ Maria, làm sao chúng con không yêu mến và ca tụng mẹ vì tình yêu bao la mẹ dành cho chúng con. Mẹ biết yêu thương chúng con như Chúa Giêsu yêu thương vậy. Yêu thương là cho đi tất cả, cho đi chính bản thân mình. Thực sự, mẹ đã hiến dâng tất cả đời sống mẹ, đã cho đi tất cả vì phần rỗi chúng con. Amen.
Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa cho người sống thân tình, hiệp thông cô gia chồng trai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời sống vững đạo, hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời sống vững đạo, hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.